Kính thưa cộng đoàn, trong đời sống có nhiều tình huống chúng ta phải lựa chọn giữa cái này và những cái khác. Có những sự lựa chọn dễ dàng, mà nếu như chúng ta có lựa chọn đúng hay sai, nó không ảnh hưởng gì đến đời sống chúng ta. Thậm chí chúng ta có thể đổi lại được, thay đổi được sự lựa chọn của mình. Thí dụ chúng ta lựa chọn giữa mua cái áo trắng hay là mua cái áo màu xanh, đi ăn cơm ở tiệm này hay đi ăn cơm ở tiệm khác. Những chuyện như thế nó dễ dàng mà cũng chẳng có gì nguy hiểm ảnh hưởng đến đời sống cả. Thế nhưng có những sự lựa chọn khó khăn hơn, và nếu chúng ta lựa chọn đúng hay sai, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mình. Thí dụ như lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn trường cho con. Khi chúng ta lựa chọn một cái nghề mà đúng với cái khả năng của mình, thì có thể nói là chúng ta sẽ thành công, sẽ cảm thấy hạnh phúc. Còn ngược lại, chọn một cái nghề mà cuối cùng mình thấy rằng nó không hợp và chúng ta không có khả năng để tiếp tục, thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy bất hạnh. Có cả những sự lựa chọn khó khăn hơn nữa, mà có thể nói nếu chúng ta đã quyết định sai lầm, chúng ta không thể làm lại được. Thí dụ như chọn vợ, chọn chồng. Chúng ta chọn một người vợ, người chồng đúng như ý muốn của mình, thì thường là chúng ta sẽ được hạnh phúc. Còn nếu ngược lại, chọn cái người mà không đúng với cái ý muốn của mình, không hợp với tính tình của mình, thì có thể nói cuộc đời của đôi vợ chồng đó sẽ là bất hạnh, mà không thể đổi lại được, không thay đổi được, không làm lại được, không bỏ người chồng, người vợ đó để mà lấy người khác được. Những người chọn đời sống đi tu chẳng hạn, đời sống chúng ta gọi là đời sống thánh hiến cũng vậy. Một khi đã chọn lựa thì phải bền đôi đến cùng. Nếu như dọc đường lại bỏ dở thì chúng ta thấy đó là cả một cái sự rắc rối và ảnh hưởng đến cả cuộc sống. Thế nhưng trong tất cả những sự lựa chọn đó, có một sự lựa chọn quyết liệt nhất, không thể làm lại được, và nó không những ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta ngay bây giờ, mà nó ảnh hưởng đến cuộc đời mai sau lâu dài của chúng ta nữa. Đó là sự lựa chọn giữa Thiên Chúa và trần gian, sự lựa chọn đi theo Chúa hay là không đi theo Chúa. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta thấy dân Do Thái đã bị đặt trong một cái tình huống phải lựa chọn, hoặc là chọn Thiên Chúa, tôn thờ Thiên Chúa, hay là chọn các thần khác. Ông Giô-suê nói với dân chúng: nếu anh em không cảm thấy thỏa mãn mà đi theo Chúa, thì hãy đi chọn một cái ông thần nào đó mà thờ, hoặc là chọn thần ngoại bang, hoặc là chọn những thần của người Amori, hay là bất cứ thần nào khác. Còn tôi và gia đình tôi, chúng tôi chỉ chọn và chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Thì rất may khi những người Do Thái để đặt trong tình huống phải lựa chọn một cách quyết liệt như vậy, họ đã lựa chọn Thiên Chúa và nói với ông Giô-suê: chúng tôi không hề có ý định từ bỏ Thiên Chúa mà đi theo thần nào khác, mà chúng tôi chỉ chọn và tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Thì đây là sự lựa chọn đúng đắn, bởi vì họ biết rằng khi mà con người, theo như kinh nghiệm của cha ông họ để lại, khi mà con người từ bỏ Thiên Chúa đi theo các thần khác, không giữ các lề luật của Ngài, thì họ liền chuốc họa vào thân, và cuộc đời, kết thúc trong sự bất hạnh. Còn khi nào dân Do Thái chọn Chúa, đi theo Chúa, giữ luật Chúa, thì họ sẽ được hạnh phúc và được sống. Đây là một kinh nghiệm xương máu mà những người Do Thái đã từng cảm nghiệm. Trong bài tin mừng, chúng ta thấy các môn đệ của Đức Giêsu cũng đã bị đặt trong cái tình huống phải lựa chọn, hoặc là theo Đức Kitô hay là không đi theo Đức Kitô. Khi Đức Kitô nói rằng ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, thế thì có nhiều môn đệ cho nó điều đó là điều chói tai, là cái điều phi lý, là cái điều không chấp nhận được, cho nên họ đã từ bỏ Chúa và đã không tiếp tục đi theo Chúa. Thì Chúa hỏi các môn đệ khác: còn anh em có muốn bỏ thầy mà đi không? Thì ông Phêrô đại diện các tông đồ và nói rằng, khẳng định rằng, thưa thầy, nếu chúng con bỏ thầy thì sẽ biết đến với ai? Bởi vì chỉ có thầy mới đem đến cho chúng con hạnh phúc đích thực, đem đến cho chúng con sự sống đời đời. Và dĩ nhiên đây là một sự lựa chọn đúng đắn, bởi vì các môn đệ, các tông đồ biết rằng chỉ có Đức Kitô mới là con đường duy nhất đưa con người tới hạnh phúc đích thực, tới ơn cứu độ. Thế nhưng chúng ta biết rằng lựa chọn đi theo Chúa, chúng ta không chỉ nhắm những cái điều mà tốt đẹp mà Chúa hứa cho chúng ta mà thôi, mà chúng ta phải chấp nhận cả những cái thách thức, cả những cái khó khăn, cả những điều mà Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ nếu chúng ta muốn đi theo Chúa. Chính Đức Kitô đã khẳng định ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đấy, Đức Kitô đòi hỏi những người tin theo Chúa phải dứt khoát chấp nhận cái giá phải trả cho cái việc đi theo đó, bằng những sự khước từ, bằng những từ bỏ, bằng những hy sinh. Chúng ta thấy những người đã chọn cho mình con đường đời sống thánh hiến, những người đi tu, linh mục tu sĩ chẳng hạn, chúng ta thấy họ phải lựa chọn và họ phải từ bỏ rất nhiều. Từ bỏ của cải, không được sở hữu nhà cửa xe cộ gì hết, rồi không được kết hôn, phải sống chiết tịnh, không được có những mối tình lứa đôi hay là phái tính giữa hai người với người nhau là cái chuyện bình thường đối với người ngoài, nhưng mà đối với tu sĩ linh mục điều đó không được phép, họ phải từ bỏ cái đó. Rồi phải từ bỏ của cải vật chất, những cái gọi là tham sân si của trần gian, để mà đi theo Chúa. Đặc biệt chúng ta thấy các thánh tử đạo, các ngài không những từ bỏ vợ con, ruộng vườn, nhà cửa, mà từ bỏ cả mạng sống của mình để mà đi theo Thiên Chúa. Và dĩ nhiên sự từ bỏ đó, cái sự đi theo Chúa một cách quyết liệt như vậy, đã đem đến cho các ngài hạnh phúc bất diệt và ơn cứu độ. Chúng ta là những người Công giáo, chúng ta cũng đã chọn và chúng ta đi theo Chúa rất nhiều năm rồi. Và bởi vì chúng ta đã chọn đi theo Chúa, chúng ta cũng chấp nhận những hy sinh, những mất mát ở trong cuộc sống. Cho nói ví dụ như một người vô thần, một người không có đạo, họ có thể làm bất cứ điều gì để có tiền. Họ có thể ký khống một cái văn bản nào đó để có một số tiền khổng lồ. Chúng ta là người theo Chúa, chúng ta không thể làm như vậy được, bởi vì đó là chống lại luật của Thiên Chúa, không được phép gian dối như vậy. Và cái sự từ bỏ này cũng không phải dễ dàng đâu. Nhất là khi gia đình chúng ta đang thiếu thốn, đang nghèo khổ, mà bây giờ có người đưa đến một cái đơn chỉ xin ngài xác nhận vào đó thôi, là ngay lập tức ngài sẽ có, là thí dụ như là 10 tỷ, nói thí dụ vậy, dễ dàng quá đi. Thế nhưng đã đi theo Chúa thì chúng ta không được phép làm những chuyện như vậy. Và cũng vì đi theo Chúa nên chúng ta vẫn chấp nhận, thí dụ thức khuya dậy sớm. Những người không có đạo, thí dụ cái giờ phút này họ có thể ngủ nướng ở nhà cho đến 12 giờ trưa cũng được, thậm chí ngủ đến chiều cũng được, không ai cấm. Nhưng chúng ta là những người đã theo Chúa, chúng ta phải thức dậy, phải đi lễ ngày Chúa Nhật, bởi vì đó là ưu tiên dành cho Chúa cái ngày Chúa Nhật của mình. Thì đấy, những cái từ bỏ như vậy nó nhiều lắm trong cuộc đời người Kitô hữu chúng ta, rất nhiều, và nhiều khi cũng rất khó khăn. Mà chính cái sự từ bỏ đó nó mới chứng minh rằng chúng ta thực sự đã chọn Chúa và đi theo Chúa. Trên một chuyến xe lửa, một chàng thanh niên vô thần thấy một cụ già ngồi lẩn chuối bên côi. Thì anh chàng nói với cụ già một cách mỉa mai như thế này: "Này ông già ơi, làm gì có Thiên Chúa mà cầu nguyện làm gì cho nó uổng đời ông đi. Hãy tận hưởng đời ông đi cho nó sướng, tội gì có Chúa đâu mà cầu nguyện." Thế thì ông già trả lời cái chàng thanh niên nó như thế này: "Này anh bạn, nếu như không có Chúa, không có thiên đàng hỏa ngục, thì tôi cùng lắm đó, tôi uổng phí một cuộc đời tôi 70 năm là cùng thôi. Còn ngược lại, nếu như có Thiên Chúa, có thiên đàng hỏa ngục, mà anh không chọn Thiên Chúa, thì anh sẽ lãng phí không phải cả một cuộc đời, mà cả ngàn đời và muôn đời nữa." Cái câu trả lời của ông già thực ra một cách minh họa cho cái lời Đức Kitô đã nói trước đây: được lời lãi cả và trần gian mà mất linh hồn nào được ích gì. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã chọn và tin theo Chúa và tôn thờ Thiên Chúa, thì ước gì cái sự lựa chọn đó là một sự lựa chọn chung cuộc, chúng ta sẽ không thay đổi và chúng ta sẽ bám víu vào sự lựa chọn đó và quyết tâm trung kiên, trung thành với sự lựa chọn đó cho đến tận cùng, bất chấp những khó khăn, những thử thách, những thách đố mà chúng ta đang gặp trong cuộc sống hôm nay.